kính chào thầy Tám. Dạ, con đến đây với thầy Tám với tất cả những lòng kính trọng và sự sợ hãi của mọi người. Tức là kính trọng là tại sao? Tại vì con thấy đây tất cả mọi người ở đây kính trọng thầy Tám một cách khác thường. Và con thấy có thầy Tám có một công trạng rất là tốt đối với lại cả một thế giới này. Ý thứ ba nữa là thầy Tám đã giảng cuốn rất là đầy cả từ tâm. Nên con kính trọng thầy Tám vô cùng, con thành tâm mang tất cả tâm tình của con đến để con nói ra cho thầy Tám. Và con đến cũng với sự sợ hãi là tại sao? Tại vì con người con đầy cả những tội lỗi. Con biết con là tội lỗi. Đến gần một cái người mà nó đầy cả sự trong suốt và trong sạch, thế nào cũng phải có một sự sợ hãi bên trong. Con biết và con rất là sợ. Cái sự sợ hãi đó nói ra, thể hiện ra bằng cách là cái lời nói của con hiện giờ đang run rẩy. Có thể là cái đó là cái gì? Có thể là nó đến từ trong tâm con đi ra. Gần một cái người quá trong sạch đã con phải sợ. Nó thể hiện từ tâm con đi ra. Bây giờ con xin đặt một câu hỏi, và chỉ một câu hỏi xin nhờ thầy Tám giảng dạy cho con. Và cái điều con hiện bây giờ con nghĩ là có rất nhiều người trong đây cũng là cũng ở một cái điểm đó mà người ta không biết thực hành như thế nào. Phật đã dạy rằng như thế nào? Phật đã dạy rằng đời là bể khổ. Và nước mắt của con người từ xưa tới đến nay còn hơn cả nước biển nữa. Và Chúa đã dạy rằng như thế nào? Chúa đã nói rằng hãy kính Chúa hơn hết trên tất cả mọi người. Và thương người còn hơn mình nữa. Đó là hai điều quan trọng trong đạo Thiên Chúa. Con Phật, theo đạo Phật thì Phật có nói rằng nguồn gốc, cái cội gốc của sanh hồi, sanh tử luân hồi là đến là do phiền não mê lầm của con người mà ra. Thì nói cách khác, tức là nó đến từ cái vô minh mà ra, tức là con người bị cái màn vô minh nó đưa đến. Nói cách khác thì tất cả mọi người trong chúng sanh không bể khổ này, nó đều có một sự vô minh. Bởi vì nếu tất cả mọi người có sự sáng suốt thì sẽ không bao giờ có được một, thì sẽ không bao giờ gây ra những tội ác. Đó là không nghĩ cái đó. Bây giờ thì con biết rằng con bị cái màn vô minh nó che lắm. Rồi con nghĩ rằng thành ra có nhiều, rất là nhiều điều mà con nghĩ. Một cái sự kiện, điều gì mà con muốn làm đó. Bây giờ cái hỏi là cái câu hỏi mà con muốn đặt ra là thường thường con gặp một vấn đề là trước một cái việc gì đó con muốn đặt ra, con nói bây giờ nên làm hay không. Khi con nói muốn, nên làm hay không nên làm thì từ đó là bắt đầu là con thấy là con vô minh liền. Khi con đặt ra câu hỏi nên làm hay không nên làm là con biết là con vô minh rồi. Thì con thấy như thế nào nếu mà con để cho tự nhiên cái sự việc nó đi theo? Thì có một hòa thượng, con đã gặp một hòa thượng nó có nói như thế này. Nếu mà để cho tự diệt mình mà không quyết định một sự việc gì đó thì cái sự thì tức là mình để cho cái nghiệp mình nó lôi cuốn, tức là mình sẽ để bị cho cái nghiệp nó lôi cuốn, mình phải trả nghiệp. Tức là nếu mình không làm gì hết, mình để tự nhiên mình đi theo thì tức là mình đang trả cái nghiệp đó. Cái thứ hai nữa, nếu mà con quyết định một việc gì hoặc những người nào quyết định việc gì, tức là họ đang tạo một cái nghiệp mới. Nghiệp nó có ác hay thiện, thiện hay ác, con xin thầy không cho phép con nghĩ đến. Tại thiện hay ác, con nghĩ rằng từ đó là từ trong tâm mà ra. Thiện hay ác không có, thành lành với thiện không có. Chỉ có nếu mà người ta phân biệt trong khoảng không gian và thời gian, không có thiện mà có ác, và có lành hay không lành mà thôi. Thì bây giờ con nghĩ cái điều con không biết là như thế nào. Bây giờ đó, làm hay không làm, không làm hay không làm. Nếu con không làm, tức là con để cái nghiệp con đi theo cái nghiệp của con. Mà nếu con làm, tức là con đang nghĩ theo cái nghiệp mới. Con không nói là ác hay không ác, tốt hay không tốt. Tức là nếu con làm, con không ý kiến, con này tức là con làm. Thì bây giờ đó, nếu mà không làm gì hết thì người ta nói cái người đó rất là nhung nhược, tức là buông thả. Mà nếu làm, tức là như thế nào? Nếu làm, tức là tạo một cái nghiệp mới, tức là sẽ còn theo cái sinh tử luân hồi và cứ theo như mãi thì sẽ không bao giờ giúp được hết. Phải nhờ thầy Tám giảng giúp dùm cho con đó.
Cho nên ở thế gian mọi người nghe những lời giảng, kể cả lời Chúa, lời Phật, đều hướng về những lời minh triết, nhưng mà không nhìn thẳng vào Chúa đã thể hiện bằng môi trường nào. Chúa đã thể hiện bằng xác người, Phật đã thể hiện bằng xác người. Phải nhớ chỗ đó. Hồi khởi điểm là cái gì? Đem cái xác con người rồi tu tiến tới sự thanh nhẹ, và có những lời minh triết độ tha. Cho nên người đời không biết, cứ nghe lời minh triết mà bắt chước lời minh triết làm sao được. Cho nên phải nhìn lại cái xác mình. Xác mình có hành đúng như Chúa không? Xác mình có hành đúng như Phật không? Đó, bị sai lầm ở chỗ đó. Mà thu lượm được những lời minh triết đặt trong sách những lời giảng rất hay, nhưng mà tôi hành không được. Bây giờ mình nhìn lại mình hành được. Mình có cái cơ thể đầy đủ, có cái tiểu thiên địa, kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ, không thiếu một món gì hết. Tại sao mình không hành để nó trở lại tự nhiên? Khi mà nó trở lại tự nhiên rồi thì con thấy những việc làm mà nó đưa đến đó, thì mình nghĩ về, nếu mà tôi làm chánh trị, tôi phải nghĩ về chánh nghĩa, tôi phải hy sinh, tôi dấn thân hy sinh đạo đức để làm những cái gì một cử một động tôi đều tốt cho những người kế tiếp. Đó là người chánh trị chân chánh, chứ không phải tôi dùng lý thuyết chánh trị rồi làm giàu có cho chính tôi và quên tất cả mọi người. Đó là việc đó không nên làm. Thấy chưa? Còn việc bất cứ môi giới nào, làm thợ máy, thợ tiện, thợ này, thợ kia, thằng ăn cướp đi nữa, nó cũng làm. Mà nó làm bằng chánh nghĩa thì nó cũng thành Phật. Nó ăn cướp cũng là nhà giàu, nó đi độ người nghèo. Rồi trong lúc đó nó thức tâm, nó bỏ dao, nó không thèm ăn cướp nữa. Có đánh nó không đánh lại nữa. Nó thành Phật. Ý chí cũng. Cho nên muốn làm một việc gì phải xây dựng sự quân bình cơ tạng và ý chí của chính mình. Mình không bước vô trượt, làm sao mình thấy mình thiếu thân? Mình không thấy đói thì làm sao mình thấy đồ ăn là quý? Thấy không? Cho nên mình phải nhìn lại bản thân mình và thực chất của chính mình và trở lại quân bình, sống trong tự nhiên, thì việc làm mọi tần số nó sẽ đem lại tự nhiên. Thay vì cái ác nó tới với mình, nhưng mà cái thiện nó tới với mình. Cho những người tu vô vi hồi trước á, ác lắm, chưa tu ác. Rồi nó tu rồi cái nó thiện, nó không thèm làm. Chữ đó nó cũng làm thêm, nhưng mà nó có trong cái ý chí nó làm một cái gì mà nó muốn làm cho tất cả mọi người, chứ không làm cho một người. Nó khác, nó đổi tướng, đổi cơ tầng, từng số thanh quan trong khối óc cũng thay đổi hết. Thì lúc đó nó mạnh dạn rồi, nó thấy nó hòa với tự nhiên, không phải căn nhà này, không phải sự mê chấp của nhóm người này, nhưng mà nó sống trong vũ trụ một nhà với nhân loại, không phải sống trong một cá nhân, một nhóm người, một chế độ, không, sống với nhân loại. Nó khác rồi, cái tâm thức nó khác rồi, nó rộng rồi, vui rồi, nó thấy hạnh phúc. Khi mà con thấy rõ hạnh phúc thì đi đâu là không có hạnh phúc. Con đi làm chánh trị cũng có hạnh phúc gì? Chánh trị không có giết người, chánh trị đem cái chánh nghĩa cho mọi người thức tâm, lấy điều chân chánh về tự trị, tự sửa, làm cho xã hội càng ngày càng tốt, văn minh càng ngày càng phát triển. Cả cái xã hội, cộng đồng Âu Châu này ngồi lại với nhau và có một thị trường chung Âu Châu cũng là do cái đạo đức dẫn họ đến ngồi chung với nhau, muốn đem lại sự hòa bình. Rồi sau này Đông Nam Á cũng phải vậy. Sau này Việt Nam hòa bình rồi họ sẽ làm cái thị trường chung của Á Châu, rồi cũng ngồi lại với nhau. Khi mà họ thấy rằng đói rồi họ cần sự sống, họ cần kinh tế. Mà kinh tế dồi dào thì mọi người cũng đều làm được kinh tế. Người nào dở nhất may được cái áo, người nào dở nhất dọn dẹp trong nhà, hay là sản xuất món gì chùi cho sạch xuất cảng bán cũng làm được. Không có người nào mà thất nghiệp hết. Nếu mà chịu ngồi lại với nhau thì kinh tế là nó từ cái nhỏ đi tới cái lớn, đều làm việc được hết. Mà có một số người ý lại nói, ôi chánh phủ nuôi tôi không cần làm gì hết. Người đó nó tự giết nó thôi. Cái chánh phủ không có làm gì được. Cho nên ở Việt Nam nhiều lắm. Hồi xưa thời thể chế tổng thống Ngô Đình Diệm tới tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, dân người nào cũng nghĩ ông tổng thống lo cho nó không chịu lo cho ông tổng thống. Khi mà nó tưởng tới ông tổng thống thì nó phải làm cho cả sứ mệnh. Cũng như bây giờ tại sao xứ Anh người ta có bà hoàng hậu, ai cũng tưởng bà hoàng hậu, mới phá hoại bà hoàng hậu là phá hoại xứ Anh, mà giúp bà hoàng hậu thì xứ Anh sẽ phát triển. Mình không nghĩ gì đó. Nếu ông vua sướng không, kể cho nó chết đi, lật đổ nó đi, rồi cũng nó mất đầu luôn. Từ ngày bảo đại mà xuống chức rồi là mất đầu rồi lung lạc tới ngày hôm nay. Nó phải có đầu có đuôi, phải hiểu chỗ đó. Một người lãnh đạo của trong nước dù có xấu cánh mấy mà mình hướng tâm về họ, họ phải sửa. Cho nên thể chế bên Anh Lê họ phải sửa. Họ thủ tướng làm việc, dân có quyền khảo hạch. Thấy không? Thì ông vua ngồi yên. Thấy rõ không? Thì chúng ta cũng vậy, có đạo. Có mình đàng hoàng. Mà cái đạo tôi không ổn, tôi nghĩ cái gì cũng không được. Là đau mất quân bình. Cái trật tự, tôi là vua chúa có một tiểu thiên địa mà liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải tầm thường. Cái phần hồn của người là quan trọng. Mà không biết làm, không biết trở về với cái vị trí thanh tịnh mình. Mình là ở trong cái ngôi vị thanh tịnh để phán xét tất cả mọi việc mà không biết. Để chạy theo sự động loạn. Rồi động loạn nó nhồi cái tranh chấp ăn thua, rốt cuộc là mình càng ngày càng yếu hèn. Có đánh người ta được, đánh có giỏi thì ấy, cũng như mấy ông wrestling giỏi thiệt giỏi, rồi ăn nhậu sung sướng, rồi bị căng xe, rồi cũng tiêu. Ông đó mạnh lắm à, ông đánh là chết mấy người nhưng mà bị căng xe là tiêu. Thấy không? À, những người mà người ta lên tới cung trăng, người ta nhìn được cung trăng, nhìn được vũ trụ, người ta gì, người ta tu. Tại sao họ điên họ tu? Họ lên được cung trăng mà còn tu. Lên được cung trăng nhưng mà họ không ở được cung trăng. Hồn họ ở đâu họ không biết. Lời của Chúa vẫn vẫn trong tay họ. Họ mới trở về họ tu. Lúc đó họ mới thấy lời Chúa là còn lớn rộng hơn cái chỗ họ thấy. Cái triết lý, cái chân lý của Chúa còn lớn rộng hơn cái chỗ họ thấy. Họ phải tu. Họ về phải nắm cuốn kinh họ đọc qua. Đó. Cho nên con người của chúng ta phải bị nhồi quá, phải bị kích động, phải bị nhiều chuyện xô đuổi chúng ta vào vách tường, chúng ta mới thấy thức tâm. Tôi còn ở vị trí thanh. Ông Tám cũng mắc mũi tai miệng cũng như con chứ đâu khác đâu. Chúng ta là một. Tại sao ông Tám nói được, con nói không được? Thiếu quân bình chỗ nào. Ông Tám chỉ kỹ thuật đó. 3 năm sau lại đứng nói thao thao bất tuyệt. Con hiểu rồi. Con nhìn lại con nói đủ rồi, không cần phải nhìn người khác. Vô ích. Những cái triết lý tốt đẹp đó là người ta đã đi rồi, còn mình chưa đi, để ít nhất cái khởi điểm của mình phải đi. Thì lúc đó mình mới tương ứng được những cái triết lý cao siêu đó. Mình cảm thấy hạnh phúc là người đi trước đã làm cho người đi sau. Thì mình có nhiệm vụ là người đi trước phải làm cho người đi sau. Thì lúc đó mình dâng thân hy sinh đạo đức. Hiểu chỗ đó không? Rất dễ, nhưng mà phải trở lại với chính mình. Đừng nghĩ cái chuyện xa xưa như nãy nói, Chúa nói gì, cái đó để mình. Thực tình cái xác này tôi hiểu tôi biết yêu tôi không? Chúa nói là tình yêu, tình thương. Mà tôi chưa biết yêu tôi thì tôi chưa chịu lo cho tôi. Cho một vị bác sĩ ở thế gian cũng vậy. Nhìn tất cả mọi người, họ không biết thương họ. Ăn bậy ăn bạ rồi tới rồi hỏi bác sĩ phải gánh chịu. Tại sao ông chữa trị sao hoài tôi còn bệnh hoài? Mà họ không biết là tôi phải, ông bác sĩ dặn cái gì họ phải ăn cái nấy, họ ăn ngủ đi đứng phải ra thế nào, đúng theo luật. Thì họ không có bệnh, mà không có làm. Để nó có một đối thừa bác sĩ. Vậy đó. Ở thế gian này là vậy. Mà bây giờ mình là có khối óc sáng suốt. Mình là người trực tiếp trị bệnh cho chính mình. Tâm bệnh. Tâm bệnh ở thế gian khó trị lắm. Không ai trị được. Nhưng mà mình là một con người ý thức được rồi, trở về với chính mình. Luật quân bình là trị tâm bệnh. Như nãy giờ ông Tám giảng là trị tâm bệnh mà thôi. Vậy cho đang trị tâm bệnh cho mọi người.
Dạ thôi con xin cảm ơn bạn. Xin nhường lại những gì.
Cảm ơn sự đóng góp.
Dạ, xin cảm ơn thầy. Xin cảm ơn anh Long. Chương trình của chúng ta còn 5 phút nữa. Thì các bác nào còn có câu hỏi cho mời em sang.
Chúng ta mỗi lần con mở miệng ra nói chuyện với bạn trai của con, chỉ trao đổi với vài câu thôi là bắt đầu cãi cọ, gần đó là sao chấm dứt cái chuyện đó.
Bắt đầu từ bữa nay trở đi là ông Tám đã lo cho cả gia đình của con rồi. Gia đình của con đứa nào cũng có lỗ tai hết, và nó nghe rồi nó tự sửa nó tâm một cách thanh tịnh, lo niệm Phật để tận độ cho gia can được yên ổn, thay vì rước tà vào tâm và tạo loạn cho gia can. Có ích gì thiên hạ chê cười và ông trời sẽ phạt xuống địa ngục luôn. Còn hiểu chỗ đó không? Thì từ đây ngắn mấy tiếng đồng hồ mà ông Tám nói chuyện cho các con nghe là muốn tạo lập cái gia đình trở nên một cái vườn hạnh tốt đẹp trong cái ý thức của sự chân tu. Thì con phải coi lại sang người đàn ông nhịn nhau đi, từ từ sửa. Bởi sửa khối óc thần, sửa radio còn mất bao nhiêu ngày mà sửa khối óc còn mất bao nhiêu năm. Con hiểu không? Con co lưỡi, con niệm Phật rồi sẽ sửa. Trong vòng 2 năm thì chị em vui hết. Nếu nghe là ông Tám. Ông Tám là người ở trong tình trạng đó và đã sửa trị ngày hôm nay. Lưu loát nói chuyện với các con. Và để các con trở về xây dựng cái vườn hạnh tốt đẹp cho nhân loại cảm hưởng. Không phải việc nhỏ đâu các con. việc lớn, ha, ráng làm đi, ha. Bây giờ mỗi đứa đều có ý thức hết rồi, không phải như xa xưa ngu muội nữa, có lỗ tai nghe, có tâm thức, sao biết nhìn lại xa thì nhìn sự dục tịch là quý báu và xây dựng cá nhân, ha. Và biết nhìn sự dục tịch là biết nhìn, biết Chúa, biết trời, biết Phật, biết đầy đủ, không có thiếu cái gì đó, đừng có hướng ngoại nữa mà tranh chấp. Bởi vì tụi con hướng ngoại thì cái lý luận con không có vững, thì em nó nghe không vui. Hay là em không vững, nó nói con nghe không vui. Thì vì đó là xảy ra sự tranh chấp lẫn nhau. Mà trở lại với chân tâm rồi không có sự tranh chấp. Nhìn nhật, lo niệm Phật một thời gian. Chị này muốn hỏi gì?
Dạ, tôi xin cảm ơn thầy.
Chị muốn hỏi.
Dạ, dạ. Thầy chó.
Biết rồi. Không có vô gặp tôi, tôi ở nhà tôi chết. Chị này không ở nhà. Con cũng phải cố gắng tìm hiểu cái pháp này mà để chấn chỉnh cái thần kinh của con lại. Con hiểu không? Thần kinh con cũng yếu chứ không có mạnh. Nhớ rồi đó. Hả?
Cảm ơn chị Hà. Có còn ai? À, dạ, dạ, dạ. Người mới.
Lên đây.
À, Nhung, à, đừng.
Cô ăn đi nữa.
Dạ, chị ăn đó.
Đi.
Nhiều nhiều cho hai người đó. Nhung muốn hỏi anh. Nhung muốn hỏi, con lên trước đi.
Nhung nói chuyện trước.
Cho nên con thấy rõ, nếu mà không thương chúng sanh, đâu cho con có cơ hội cuối cùng mà mang cái xác làm người này. Xác này không có ai chế được hết, chỉ có Thượng Đế chế thôi. Con hiểu không? Là thương chúng sanh mới có cái xác. Nhưng mà chúng sanh không biết sử dụng của quý của Thượng Đế, của Chúa. Con hiểu không? Thành ra làm cho hư. Cho mọi người phấn đấu lên và thấy luật trời rõ ràng, sống với thiên nhiên, cởi mở nguyên khí của càn khôn vũ trụ, mình phải xung phong đóng góp thì xã hội đâu có đói.
Không, nhưng mà người ta không có khả năng rồi
sao? Sao không có khả năng? Tại không chịu làm, từ trên ăn xuống dưới, ăn cho nó mạt hết thì dân phải đói.
Không, nhưng ví dụ quy thì người ta ai nào thì cũng phải ăn.
Ăn là ăn, ăn hối lộ, ăn cướp. Con chưa đâu, sau này con ra làm quan rồi con mới làm cái đó, con chưa biết. Ăn là ăn hối lộ đó, ngoài ra người ta đem tới người ta cho, cái nó lấy cho gia đình nó rồi dân cho chết đói. Cái đó là có xã hội tự do chỗ nào cũng có. Bởi vì họ không có cái tâm, họ mất quân bình, họ thấy rằng chú cha đói, tôi không có tiền, chết đi, gia đình tôi chết, họ lo cho gia đình họ, họ quên cái số lớn. Thấy không? Thì cái từ quan họ không có phát. Và đưa bao nhiêu cho dân họ gạt hết, cũng như ma cốt ở Philippines cũng bao nhiêu gạt hết, rồi sau người ta không thèm đưa nữa rồi ông cũng phải chết à, ông phải đi vô chỗ khổ rồi. Con hiểu không? À, trên báo chí thôi, nói chuyện trên báo chí mà con thấy con thực trạng của con người nó còn xấu xí hơn nữa, đê hèn hơn nữa, nó làm điều ngày mai xuống địa ngục nó vẫn làm. Cho nên ông trời phải mở địa ngục để giáo dục nó, giữ được cơ hội tình thương của Thượng Đế cuối cùng để cho con người ở địa ngục còn khổ hơn ở trần gian nữa, nó mới ý thức, nó mới trở lên. Nó đi lên là nó phải đi tìm đường tu. Làm con người bây giờ cũng chưa sung sướng đâu con. Con đâu có sung sướng. Con mang xác làm người con đâu có sung sướng. Rồi một ngày nào đó con gặp tình yêu rồi con khổ, con bước vô vô tình trường rồi. Tình trường là cánh đồng hoa, nó ai vào tới khỏi xa lệ sầu, lúc đó con khóc mới nhớ ông Tâm. Đó không? Chưa đâu, đường đời con còn dài đắng đẵng mà, con hiểu không? Đó. La vie, la vie est belle et beau, mais c'est très dangereux. Cho nên nhiều người ở thế gian con thấy có ông Tám tu được thanh nhẹ, đáng lẽ ông Tám đi kiếm chỗ làm cho lương cho cao để ông Tám hưởng. Ông Tám có đồng nào ông Tám đi máy bay đi tới nói chuyện với các con nghe. Ông Tám ngu không đâu. Ông Tám thấy là hồi nào giờ họ có, họ giấu, không có cho người khác. Bây giờ cái này cái gì mà ông Tám có là ông Tám nhất định phải cho hết người khác. Cái tâm ông Tám đã phát nguyện từ lúc còn nhỏ là cái gì mà ông Tám làm được là nói hết, không giấu. Cho con ra con cạnh tranh đi nữa, ông Tám cũng mừng. Hiểu không? Con ra con nói được đạo là ông Tám quỳ lại con cũng chịu nữa, khoái lắm. Vì con người giúp con người rất ít ở thế gian. Và con người chỉ làm lợi cho cá nhân thì rất nhiều, giúp ít con người thì rất ít. Cho nên ông Tám không ngại tuổi già, không ngại chút nữa chết. Ông Tám nói hết những cái gì ông Tám muốn nói. Và để cho một người tự đạt và đóng góp thành một khối thanh quan trở mặt đất này. Đó, tuổi trẻ của con cũng mong được giúp người. Thì con tu, sau này con giúp người, con sẽ hưởng nhiều. Con nói chuyện của con đủ rồi.
Con nói nhưng mà
đâu cần, con nói tiếng Việt, con nói tiếng Tây. Thiếu gì Tây biết tiếng Việt, nó dịch lại đâu có sao. Còn như ông Tám đi vô làm hẳn Mỹ, ông Tám đâu có biết tiếng Mỹ. Người Việt Nam đi dịch tiếng Mỹ cho ông chủ rồi, ông chủ cũng ok, bắt tay ông Tám ngoài ngoài mà. Ông Tám cứ viết chữ Việt Nam thì tụi nó dịch cho tiếng Mỹ thôi. Mà tôi không biết tiếng gì hơn tiếng Việt Nam. Ông mướn tôi mướn thôi. Tôi có cái đặc biệt là tôi bán được hàng cho ông là ông mướn. Còn tôi bán được hàng thì tôi vô cửa ông cũng đuổi tôi ra. Thấy không? Con làm cái gì con tận tâm thì cái gì con cũng phát triển được. Mà con thiếu tận tâm, con gian trá là con không phát triển. Con thấy lỗ nhưng mà là không sao đâu. Thấy không? Ông Tám là suốt đời lỗ mà. À, người ta tới nhà nửa đêm kêu ông Tám dậy à, hỏi điều này điều nọ, ông Tám cũng làm. Chứ bác sĩ tâm linh ở đây đụng một cái là tiền nhiều lắm, không có thể nói chuyện mấy tiếng đồng hồ miễn phí đâu. Nhưng ông Tám nói tới rớt răng rồi, hết răng rồi. Ông Tám từ, ông mới cảm thức từ hồi bé ông Tám không răng, mà bây giờ tới ngày nay ông Tám quề mà thôi, chứ đâu có lỗ đâu mà sợ muốn nói. Hết răng thì cũng quề như xưa, đâu có lỗ mà không nói. Tại những người đó nó công cao ngạo mạn, nó tưởng nó là hay, bắt buộc người ta điều này điều kia điều nọ, nó được tự hành để sát nó mà nó không biết. Nghe không? Nó không biết cái luật nhân quả là cái gì. Còn ông Tám không, ông Tám ví con là ông Tám, mà con hành đúng như ông Tám thì con sẽ khỏe. Hả?
Nhưng mà thầy, người ta đâu có biết là địa ngục hay là thiên đàng có thầy.
Trong tâm con người đó. Khi mà con gặp tới tình yêu rồi tình yêu nó phản con, là lúc đó con mới nói đây là địa ngục đấy ông Tám ơi. Thằng đó nó hứa con bây giờ nó bỏ nó không tới nữa, con ngủ không được, ăn không được, đó là địa ngục đó con. Nó giam con ở địa ngục. Tới lúc đó rồi con mới nhớ ông Tám nói bữa nay thế nào cũng có ngày đâu.
Ví dụ nếu mà bây giờ bây giờ sẽ lớn lại sẽ yêu con
con nói không, con nói không là rất dễ, nhưng mà lấy không à, phải dòm ở bên trong con mới biết. cái đó bây giờ con hỏi anh Sang với chị Sang, hỏi chị Sang.
Dạ, con là lần đầu tiên tới đây là ông Tám. Có một điều thắc mắc là muốn hỏi ông Tám là mục đích của ông Tám là muốn giúp cho mọi người được thanh thản tâm hồn,
tự trị tâm bình,
tâm bình. Cái đó thì con thấy rất là hay. Nhưng mà có một điều con muốn hỏi là giả tiện ông Tám hồi xưa, chắc có lẽ đời ông Tám hồi xưa cũng đã khổ rồi.
Khổ nhiều.
Thì mới tìm cái thanh tịnh để mà tu.
Đúng.
Nhưng mà ông Tám có nghĩ tới vợ ông Tám lúc ông Tám tu không?
Luôn luôn phải nghĩ vợ. Lúc mà ông Tám tu, ông Tám đã nói hôm qua rồi, vợ ông Tám bịt lỗ mũi, kéo lỗ tai, thọt cò lét.
Thì bây giờ đó ông Tám tu là ông Tám thoát được cái chiếc cực khổ của đời. Thì ông Tám có bao giờ tự hỏi cái sự tu hành của mình làm cho người vợ mình khổ? Rồi ông Tám nói là nó chửi, nó bới, ông Tám im lặng mà nghe. Thì lúc mà ông Tám càng ngày càng thăng á, thì người vợ người ta càng ngày nó càng khổ. Thì ông Tám nói là bây giờ vợ của ông Tám á, đã bắt đầu đi tu. Thì theo cái thuyết của ông Tám là người nào phải khổ thì mới phải đi tu.
Chứ sao?
Còn nếu người nào người ta không cảm thấy khổ thì làm sao? Tại không phải là ai cũng sướng hết. Nhưng mà như ông Tám nói, có nhiều người người ta như là bị mù tịt quá rồi, hay như người ta khổ mà người ta không biết. Thì giả dụ những cái người bạn đồng hành của người ta tu, thì người đó rất là khổ. Thì theo con thấy thì cái người mà đáng kính nhất chắc có lẽ là vợ ông Tám. Là tại vì bao năm chịu cực khổ cho ông Tám. Để ông Tám mới được thăng trần như vậy. Thì có thể trong những cái người đồng bào ở đây có rất nhiều người chắc cũng bị người đồng hành chửi bới là nói tại sao theo ông Tám. Thì bây giờ ông Tám phải giải quyết làm sao để cho cái người đồng hành đó cũng cùng hướng nha. Mà trên cái cuộc đời tại sao là người ta khổ là tại vì hai cái người cùng đi chung một cùng đường mà không lên một cùng lúc. Thì bây giờ xin ông Tám hỏi làm sao phải giúp cho những cái người đồng hành đó cùng đi lên một lúc.
Tôi hỏi, ngày hôm nay chị làm bác sĩ rồi, chị thấy có gia đình nào đồng đi lên một lúc không?
Không.
Ở trong xã hội này?
Không. Thì vậy
thực chất?
Không.
Không có xã hội.
Không có lên một lúc.
Thì mình thấy cái luật.
Thấy cái luật.
Cái luật bây giờ nghe tôi tu như vậy, thì trong lúc đó tôi tu thì bà Tám khổ. Bà khổ, bà mới hướng tâm về tôi. Bà lo, bà thương yêu. Bà vì ôm sự thương yêu, cho nên bà lo cho tôi. Biết này tu, bữa sau nó khùng. Thương quá mà lo, thương quá mà chửi, thương quá mà thọc cò lét, thương quá mà từ chối tất cả những chuyện gì tôi cần. Đó, vì thương quá. Cho nên tu rồi mới thấy cái tu nó hiệu lực ở chỗ nào. Khi mà tôi tu tới thanh nhẹ rồi, tôi càng tu thì cái gia đình tôi la tôi, nhưng mà nó lại được hưởng những cái phước khác. Cái gia đình lần từ cái động loạn là đi, nó cảm thấy an ninh, nó cảm thấy vui. Thấy nó giận mà nó vui, nó chặt tôi mà tôi không giận thì tự nhiên nó vui. Nó tìm cái lạ trong tôi. Và từ đó cái từ quan tôi mới chuyển cho gia đình. Tôi mới cho họ những cái mà tôi không dám nói. Bởi vì một người thanh nhẹ ngồi với một người ô trược thì người thanh nhẹ thế nào phải làm việc cho người ô trược. Người ô trược họ thấy là khi tôi gặp chồng tôi thấy thanh thản vô cùng, vui mà tôi thích thọt cò lét. Lại tôi vui, chứ tôi không có thích về tình dục nữa. Tôi không thích chuyện ô trược nữa. Tôi thấy tôi chọc giỡn ổng mà tôi vui. Đó, nó có sự trao đổi, liên hệ, thăng hoa trong cái tâm thức. Thì mình thấy cái tu nó có giá trị. Cho nên tôi không phải là người điên. Tôi thấy rõ rồi, tôi càng tu vợ tôi càng vui. Tôi càng tu vợ tôi càng trẻ. Tôi càng tu hoàn cảnh tôi càng yên ổn. Tôi càng tu vợ tôi càng được phước nhiều. Tại sao tôi không làm cho vợ tôi hưởng? Vậy chứ tôi yêu vợ tôi chỗ nào? Tôi yêu vợ tôi mà tôi đầy vợ tôi cho tôi vợ tôi khổ, vợ tôi không được hưởng cái gì hết.
Nhưng mà cái đó là tại vì ông Tám tu được rồi, thì ông Tám ấy có những cái ý nghĩ như vậy. Nhưng mà cái người vợ chưa tu á.
Thì người vợ chưa tu, tôi là có người vợ chưa tu.
Dạ, có người vợ chưa tu, người ta đâu có hiểu được như vậy mà người ta cảm thấy cái sung sướng của người ta.
Không,
tại
không.
Vì ông Tám tu được rồi, thì ông Tám mới thấy ông Tám sung sướng. Khi nào mà mình, mặc dù này, ông nói là vợ tôi chửi tôi là vợ tôi sung sướng, nhưng mà ông Tám có hiểu người vợ sung sướng lúc đó hay không?
Có chứ. Nếu không sung sướng làm sao sống đi tôi bạc đầu được.
Không, là không. Vậy con mới nói là cái người vợ đó là đáng quý, là vì yêu ông Tám
à, đó.
Thì mới theo ông Tám thì sao? Đời đó.
Còn nếu không yêu ông Tám thì nó bỏ đi rồi.
Vậy thì vậy.
Đó
thì
trắng vậy, ra trắng, đen ra đen, rõ ràng.
Đó, nhưng mà vậy vậy là chứng tỏ là nếu mà như, như một người nào chẳng như con muốn tu chẳng hạn, mà người chồng không có muốn, người chồng thấy khổ thì bây giờ làm sao?
Không, khi mình tu bây giờ nó tôi giảng về khoa học, về sức khỏe, tu để hai người được sức khỏe, chứ không phải tu là bỏ đi. Cái tu của tôi hồi trước khác, tôi hồi trước tâm tôi quằn quại khổ cực, mà tôi được trở lại lành nhẹ nhàng là trong nhịn nhục. Thế tôi làm được sự nhịn nhục, tôi thấy tôi sung sướng. Rồi bây giờ nghĩa là chỉ có điều kiện tốt quá, gia đình, vợ chồng con đầy đủ, thì bây giờ cần sức khỏe để sống vui. Thì tu cái pháp này để sức khỏe, sống vui. Chứ không phải nói tu rồi tôi bỏ ông, tôi đi, cái đó là ông không chịu rồi. Đâu có ông chồng nào chịu.
Không, cái người tu không bỏ, nhưng mà cái người đời người ta bỏ thì làm sao?
Không có bỏ được. Bởi vì luôn luôn muốn tu cái pháp này là hai vợ chồng phải bàn bạc, thuận ý với nhau, thực hành trong vui khỏe. Cũng như hai vợ chồng anh Đức cũng thực hành, anh cảm thấy vui khỏe.
Tại vì người vợ anh tu theo.
Vợ anh tu theo.
Bây giờ người chồng không tu theo thì ông Tám nghĩ làm sao?
Không tu theo thì mình phải chỉ cho người ta biết rằng anh có cái pháp gì hơn, hơn cái pháp này, luyện sức khỏe hơn cái pháp này, thì anh đề nghị em theo anh. Còn cái của em mà đạt được khỏe thì anh phải theo em, đó mới là thật sự là tình yêu rõ ràng trong cái cuộc hạnh phúc.
Tại vì con thấy là con sợ là một người tu mà lên thượng quá, còn cái người
không có lên được.
Nó tùy cái
duyên nghiệp của gia căn mà nó arrange với nhau, không có gì hết. Thấy ông kia ông nói vợ ông chửi cho thương.
Thì chắc chắn là thương
rồi. Rồi ra đây rồi lần ông hiểu, nghe băng đưa ông hiểu rồi ông giữ cái thanh tịnh đó mà ông độ cho gia căn, sau này gia căn mới yêu quý ông vô cùng.
Nhưng mà cái thời gian là bao lâu?
Thời gian thì do không phải do cái công năng công phu của mình, thời gian tu của mình. Bởi vì càng ngày thấy càng trẻ đẹp khỏe và không có sử dụng nhiều xài phí tiền bạc của gia đình thì gia đình họ mới quý. Còn mình mới chút lấy tiền xài hay đi chơi tầm bậy tầm bạ thì gia đình nó buồn. Tu mà càng ngày càng hư thì nó buồn. Tu càng ngày càng lên thì con người muốn con người nên, chứ đâu có người muốn người hư đâu. Nó giận nó la, nhưng mà nó thấy ông này nên, ông có xài gì hết á, ông ăn mấy cọng cỏ vậy mà ông vui. Thấy không? Thì gia đình nó vui với ông. Hiểu chưa? Cho nên cái tu này là lập lại trật tự và sức khỏe cho con người trước hết. Có khỏi cái trật tự và sức khỏe gia đình nào không cần. Tất cả thế giới đều cần trật tự và sức khỏe. Đó, cái đó là cần thiết. Còn không có làm chuyện ảo ảnh nữa. Đó, thực chất. Đó. Thành ra cái phương pháp này là cũng như cái exercise interior làm khai thác
bên trong. Cái phương pháp này thì con thấy là rất là
tốt. Khai thác bên trong.
Tự lo tâm
là tâm. Không có lệ thuộc bởi cái ông đạo nào hết.
Con thì con hỏi là cái người như ông Tám á. Còn nếu mà những cái người mà chỉ thực hành cái phương pháp này thì con thấy rất là hay. Thì trong đầu con thì con nghĩ vì ở Âu Châu này cái xã hội rất là
hướng ngoại
với điên cuồng, thì con người phải hướng về nội tâm, thì nó đang muốn tìm hiểu để giúp đỡ những người
đó, người bệnh nhân đó, cái đó quan trọng lắm. Giúp được bệnh nhân sau này mà mình làm một vị bác sĩ mà giúp được bệnh nhân càng ngày càng đông, cũng như mình ngồi tòa xe họ tới quý mình, thương yêu lắm, thương yêu vô cùng. Mà mình phải thực hành mới đem cái từ quan. Khi mình thực hành, con thực hành rồi nhìn vô trong kiến con mắt. Con mắt tôi bây giờ nó có từ quan, tôi nhìn cái gì nó có hai cái, cũng như bóng đèn này tôi nhìn thấy không có bóng đèn nữa, cái original nó tôi biết rồi. Cái người đó nó tới nó bệnh nhân tới tôi, nhưng mà nó không phải bệnh, nó bị tà xâm, nó bị ma chiếm, mà tôi nhìn một chập mà tôi thấy cái bóng đèn nó đi mất. Tôi đã giúp người mà tôi không có nói, thấy không? Thì nhiều phương diện giúp người ta. Anh Tám đâu có phải bác sĩ, nhưng mà sau giải phóng cộng sản về rồi thì ông Tám ra trị bệnh tự nhiên. Một buổi sớm hơn 158 người, buổi chiều 101, 102 ở gia đình, mà một mình lo từ ướt hết quần áo. Đó là phải ở đâu mới có cái đó. Mình lấy cái energy của vũ trụ Bởi khi mình mới thấy mình liên hệ với càn khôn vũ trụ thì mình sống hẳn vào trong cái energy đó, thì mình làm cái gì cũng là giúp đỡ. Người ta tới với mình, người ta khỏe mạnh, không có bị kẹt. Mà làm một vị bác sĩ mà không lấy được cái natural của vũ trụ mà đem hợp tác với mình thì trị người ta không được. Mình không có ý đức. Có ý đức thì cái tâm vô quá ngại, giúp càng ngày càng phát triển, sợ làm không hết mà.
Dạ, con có muốn hỏi thêm một câu, cái này là về giáo dục. Dạ, thì những người nào người ta theo
cái phương pháp
của ông Tám, từ một ngày nào đó người ta ngừng thì có hậu quả gì không?
Ngừng thì họ sẽ thấy họ tâm tối thôi, mặt mày họ sẽ xấu đi. Mà họ mỗi ngày họ thiền, mặt mày họ phát quang tươi, mà họ bỏ đi thì càng ngày bỏ quả, bởi vì nó đóng cái cửa lại, nó còn bực tức hơn hồi xưa này.
Nhưng mà nếu mà như cái phương pháp này thì là mỗi ngày phải mỗi làm,
mỗi đêm mỗi ngày phải làm là tự nhiên thấy trẻ, thấy mình uống thuốc trực tiếp, mình lấy cái nguyên khí của vũ trụ sửa trị ngũ tạng trực tiếp. Cảm ơn chị đồng đội.
Dạ, xin cảm ơn thầy. Cảm ơn quý cô bác. Dạ, những chút xíu thì giờ đã
đây.
Cái bạn sáu lên đây đi, không sao, anh cứ tự nhiên lên trên này để có đi gần với thầy quay vô.
Kính chào ông Tám. Trước tiên tôi xin cảm ơn ông Tám có tập chúng tôi được thành lộ gặp một vị giọng sách trưởng môn tại Hồ Việt và được nghe những lời chỉ giáo của ông Tám trong suốt mấy giờ qua thì chúng tôi cũng thông cảm. Nhưng có một điều tôi xin hỏi ông Tám, bây giờ ông Tám dùng chữ hòa, vậy chúng ta những người tu hòa được với cộng hay không?
Hòa với trời Phật trước hết.
Hòa
với trời Phật trước hết. Nó căn bản tâm thức của mình mà chưa hòa, cơ tạng mình chưa hòa mà nó đi hòa với cộng. Hỏi tại sao cộng sản nó ở trong bưng mà người quốc gia chạy theo cộng sản? Hồi xưa người quốc gia chạy theo cộng sản phải không? Tại sao mình không làm cách tốt hơn để hút cộng sản gì với mình? Là mình phải sửa trật tự. Trong lúc nó mất trật tự, mình có trật tự nó phải theo. Không bất chiến tự nhiên thật, không phải khí giới mà giết được ai. Anh thấy chỗ đó không?
À,
thì mình thấy hồi trước mình đi bằng cách gì? Mình đi bằng cách mình, bây giờ dồn lại nhiều người đi, ôi tôi dạy dột, tôi đi theo hồi trước đó. Mà con nhà giàu đi theo, không phải con nhà, bạn tôi là tụi nhà giàu không? Chạy theo. À, rồi bây giờ mình thấy rằng đi mấy chục năm, những người đã đi mấy chục năm và viết thơ cho tôi và ngồi được cái pháp này, trời, mấy chục năm tôi chỉ tìm cái đường tu không? À, mà tôi bị lạc vô khổ như vậy, bây giờ tôi tu cái này tôi sung sướng. Đó, những người có bên đó người ta tu, người ta thấy sung sướng, khỏe mạnh như vậy đó. À, mà ở trong cái chỗ dùng kinh tế mới mà họ khỏe mạnh. Đó, thì cần nhất là sức khỏe, trật tự và sức khỏe. Trật tự khối óc cơ tạng và sức khỏe thì tự nhiên mình thu hút họ. Không phải thu hút họ, nhưng mà chỉ họ trở về với họ thì tự nhiên họ mới dẹp những cái chất độc trong óc, không có tiết ra những cái chuyện được hận thù nữa. Họ biết họ nhiều hơn thì không có hận thù, họ không biết họ, họ mới là hận thù. Anh thấy không? Người ở trong gia đình của anh mà nó biết cái thân phận của nó đâu có ghét ông chủ nhà. Nó không biết cái thân phận của nó phải ghét ông chủ nhà. Là cái tình trạng của Việt Nam là bị nhiêu đó thôi.
Làm sao tất cả mọi người đều tu được?
Thì từ từ nó sẽ đi. Bây giờ cũng như cái câu mà anh hỏi đó, thì những người theo cộng sản làm sao cả thế giới theo cộng sản được? Thì cũng vậy đó thôi. Tới một thời gian nào rồi cũng phải hạ màn, rồi cái khác nó đi tới. Bởi vì cái luật nó phải đi tới. À, hồi nào giờ bên cộng sản cứ chữ tự do, tụi đó không nên thân, tụi đó ăn bám, tụi này kia nợ phong kiến. Nhưng bây giờ ta bắt chước tự do để ta buôn bán làm ăn nè. Anh thấy không? Hồi nào giờ họ chê không à? Mà bây giờ họ bắt chước họ làm. Thế thấy rồi họ cũng sẽ lan tràn. Thì bắt chước tự nhiên thành cái luật nó phải đi đến như vậy. Chứ không cách gì mà bây giờ người ta đã gieo cái ốc hận thù và người ta bị đau khổ và người ta đã bị giảm thọ. Mình giết cái ốc nhận thù vô, mình giết mình rồi lấy ai chống ai? Lấy ai chống ai? Mình bây giờ mình tu lấy người cứu người là đúng hơn là chống. lấy người cứu người là đúng hơn là chọc. Nó cũng như bây giờ anh hành cái pháp này, sau này anh trở thành thanh nhẹ, thanh thản, vui hòa, thì không có lý anh đi giết người ta. Anh đem cái khí giới gì? Cái khí giới tình thương anh đi khắp thế giới. Đi đâu anh cũng nói tận dụng khả năng sẵn có của chính mình, thì mới đóng góp được cho xã hội của chúng. Còn không tận dụng khả năng của chính mình và ỷ lại người khác, chỉ có lợi dụng và gây sự kích động mà thôi, không có lợi ích gì hết. Đó, mình thấy rõ cái đường lối thì mình đi lấy cái chánh pháp để tự trị, sửa tâm sửa tánh, thì nhiên hậu ảnh hưởng người khác và làm việc đâu đó nó có trật tự, không bị lệ thuộc.
Cảm ơn ông Tám.
Cảm ơn sự đóng góp của anh.